Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhất là thuật ngữ bốn đôi và tám vị. Thứ hai đó là chính đức hạnh cao quý của tăng đoàn. Câu hỏi nêu ra đó gồm có bốn đức hạnh chính. Nỗ lực của những vị xuất gia có lý tưởng cao quý đó là chứng được quả thánh A-la-hán. Quả thứ tư cũng là quả cuối cùng đối với thánh vị theo Phật giáo Nam truyền. Thì ba cái quả thánh trước đó thì gồm có Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm. Và chứng được cái quả vị thứ ba đó thì chúng ta được xem như là gần như là nắm chắc được sự kết thúc sanh tử ở trong tầm tay của mình. Cần thêm một đề tái sanh nữa thôi là chặt đứt hoàn toàn cái sự thu hút tái sanh do tham ái với ba phương diện dục ái, hữu ái, phi hữu ái đó chi phối. Thì người tu học Phật đó là nỗ lực đầu tiên là đạt được quả thánh thứ nhất, quả thánh thứ hai, quả thánh thứ ba và quả thánh thứ tư. Thì bên cạnh cái việc mà nỗ lực đạt được đó thì nó có một cái chuỗi bốn cái thành quả được gọi là hướng quả, tức là cái kết quả trên cái quá trình hướng tới cái thành tựu đạo. Sau đó chúng ta có là sơ quả hướng, tức là cái giai vị đang trên đường đạt được cái quả vị thánh thứ nhất. Thì tương tự quả thánh thứ hai cũng có cái quả hướng về nó, quả thánh thứ ba và quả thánh thứ tư. Gọi chung gọi là bốn đôi và là tám vị, tức là quả thánh một và hướng về quả thánh một, quả thánh hai và hướng về quả thánh hai, quả thánh ba và hướng về quả thánh ba, quả thánh bốn và hướng về quả thánh bốn. Thì chúng ta thấy là cái sự sử dụng là điệp nữ với hình thức là nữ nghĩa tương đương, bốn đôi tức là bốn quả vị mà mỗi quả vị là có một cặp, thì nó bằng với là tám vị, tám vị bằng với là bốn đôi. Thì ta nói lặp lại như vậy để nó tạo ra cái sức mạnh cho người ta dễ nhớ. Thì đó là cái giai vị hướng về thánh quả và giai vị thánh quả mà tất cả các vị chơn tăng cần nỗ lực đạt được, nếu không ở hiện đời này thì cũng ở dưỡng đề tương lai. Còn các cái thành quả được quý Phật tử quý mến, được tôn trọng, được tôn kính, được cúng dường, rồi được chùa to, được người hưởng ứng như các Phật sự, chỉ là những thành quả và phước báo nó rất là phụ và thậm chí không có cũng không sao đối với các vị chân sư nỗ lực tu tập để kết thúc sanh tử của bản thân mình. Cho nên đó chỉ cần gọi là bốn đôi cũng được, hoặc là tám vị cũng được, gặp chung đó là bốn đôi tám vị. Thì phần này thì Chư Tôn Đức Quan Hỷ tham khảo thêm bài viết của chúng tôi mang tựa đề là Thánh Nhân trong Kinh Điển Pali. Vì chỉ cần là search ở trên Google thôi và gạch ngang chữ Thích Nhật Từ, thì cái bài này đó là trình bày đó là bốn đôi tám vị rất là chi tiết và dẫn chứng hàng trăm bài kinh khác nhau trong Kinh Tạng Pali để mô tả về những cái điều kiện tu chứng và giá trị tu chứng của bốn đôi tám vị này. Trong Kinh Tăng Chi đó, ở phẩm chính pháp đề cập đến chính đức hạnh của một vị chân tăng, mà dựa vào chính đức hạnh này đó, thì đó nếu không chứng được quả vị một, quả vị hai, quả vị ba, quả vị bốn, thì ít nhất là đang trên con đường để đạt được quả vị đó. Trong đó đó có bốn đức tính mà câu hỏi nêu ra đó là quan trọng nhất, còn năm cái đức còn lại đó là phước quả khi một vị tăng sĩ đó đạt được trọn vẹn bốn đức tính cao quý này. Cũng có một số vị bản đó thì nêu ra đến là năm đức tính cao quý và bốn thành quả đạt được khi sở hữu năm đức tính cao quý. Và sau đây thì chúng ta điểm qua về nửa nghĩa của những đức tính mà các thành viên tăng đoàn đó cần phải đạt được cho chính mình. Điều này đó nói về thực tử Phật học đó, người như thế đó phải là người sống ở trong cái quá trình phản tỉnh rất là mạnh, tức là lấy mình đó là một tấm gương để tự soi chiếu chính mình mà không cần đến sự nhắc nhở, hôn đúc, sách tấn, hỗ trợ của những người xung quanh. Là cái tinh thần tự kỷ luật, tự giác tu tập đó được đề cao ở mức độ đó là chói sáng nhất. Thứ nhất là trực hạnh. Các vị tăng sĩ đó phải có cái tính cách cương trực, thẳng thắn, không quanh co, không ngụy biện và không sống bằng cái thói quen a vua a tòng, gạt đầu vỗ tay quỳ gối để đạt được những cái lợi ích thế gian hay là đạt được những cái lợi ích đó là phước báo từ quần chúng. Để chúng ta giữ được cái phong cách đó là một cái người cương trực, thẳng thắn, hiên ngang, bất khuất, không sợ hãi trước tất cả những cái thế lực mà được xem đó là không chân chánh. Và đó chúng ta tạo thành được là cái điểm tựa về niềm vui không sợ hãi ở bản thân mình, là giúp cho xã hội cộng đồng đó góp phần tạo được cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất có thể được. Thứ hai đó là chánh hạnh, hạnh chân chính. Hạnh chân chính thì nó phải phù hợp với là bát chánh đạo. Về tri thức đó, thì chúng ta phải có được cái chân chính về tầm nhìn, chân chính về tư duy. Về đạo đức thì chúng ta có chân chính về lời nói, chân chính về việc làm, chân chính về nghề nghiệp, chân chính về nỗ lực. Về chuyển hóa cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đó, thì chúng ta phải có chân chính về cái sự ghi nhớ các cái hành vi đi đứng nằm ngồi. Chúng ta có sự chân chính về thiền định để chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau. Và trên nền tảng bát chân chính này đó thì người chân tăng đó sẽ trở thành là một người là rất là phù hợp với luật pháp, phù hợp với đạo đức, không có một cái tì vết gì về lối sống, không có tì vết gì về cái ứng xử giữa những bạn đồng tu, giữa tăng sĩ với Phật tử tại gia, giữa chúng ta đó với môi trường sống xung quanh. Chúng ta là đường đường chánh chánh, cái gì không cho thì không làm, cái gì làm á là làm một cách rất là đúng phương pháp, có bài bản, thì tự động cái sự tiến bộ trong tu học chúng ta đó sẽ diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Chư lý hạnh được hiểu là hạnh phù hợp với chân lý. Lần trước có một vị sư hỏi đến Như Lý Tác Ý, tức là nhận thức đến với mọi sự vật như chúng đang là. Vậy nhận thức đó được xem là phù hợp với lý duyên khởi, lý vô ngã, lý vô thường, lý nhân quả và các quy luật của vũ trụ. Thì như lý hạnh đó, là người sống với cái chân lý Phật dạy, sống với các quy luật như vừa nêu. Và do đó đó, trong chủ trương đó và trong hành đạo cũng như là trong phụng sự nhân sinh đó, không vì lý do phương tiện mà vị tăng sĩ cho phép mình đó làm sai với lời Phật dạy. Bằng cái đó đó, chúng ta nỗ lực đó là làm cho mọi thứ đó nó trở nên rất cao đẹp, chuẩn xác, có giá trị cao quý. Thứ tư là diệu hạnh, là hạnh màu nhiệm. Hạnh màu nhiệm là một cách nói thôi, là bất cứ ai mà sở hữu được trực hạnh, chánh hạnh, như lý hạnh đó, thì cái đó nó có một những sự thay đổi rất là kỳ diệu diễn ra đối với bản thân mình, và có những tác động rất tích cực như một tấm gương chói sáng ở những người xung quanh một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên á, diệu hạnh á được xem như là cái kết quả của sự tu tập Phật pháp và giữ đúng những giới luật Phật dạy. Từ lúc mà chúng ta trở thành là một vị sa di tập sự cho đến lúc mà chúng ta qua đời, giữ được những cái đức hạnh cao quý đó thì chúng ta sẽ có được những cái giá trị màu nhiệm cho chính mình. Năm đức hạnh còn lại đó, nó thuộc về cái kết quả, và trong đó đó bao gồm đó là được cái quần chúng quý trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được đảnh lễ, xứng đáng được hưởng ứng các Phật sự v.v. Như vậy đó là bất kỳ một vị tăng sĩ nào đạt được bốn hạnh cao quý này thì dầu là chưa chứng được thánh quả ở hiện tiền, chúng ta phải tin chắc rằng là người đó đang trên con đường để đạt được các quả thánh đó, hoặc là đang trên con đường hứa quả thánh đó ta. Đó là quy luật nhân quả rất là tất yếu. Giờ chúng ta thử so sánh với bốn hạnh quan trọng ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có ý nghĩa giúp cho các vị chân tăng trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa đó phát huy thêm được những đức hạnh rất là cao quý cần có để trở thành là tấm gương chói sáng cho Phật tử tại gia tu học theo. Thứ nhất đó là thanh tịnh hạnh, là hạnh thanh tịnh, giữ đúng tất cả những giới luật và giới phẩm cho chúng ta phát nguyện tiếp nhận. Đối với những vị mà tu theo Bồ Tát đạo đó, ngoài 250 giới dành cho tỳ khưu tăng, 348 điều đạo đức dành cho tỳ khưu ni, các vị còn phát nguyện giữ thêm 10 điều đạo đức vĩ đại và 48 điều đạo đức là hỗ trợ, được gọi nôm na trong Hán Việt đó là 10 giới trọng và 48 giới kinh. Khi có được cái an lạc hạnh như thế đó thì người đó ở đâu đó sẽ mang lại cái an lạc hạnh phúc cho nhiều người. Thứ hai đó là hạnh thanh tịnh, là người đó đó giữ được cái sự trang nghiêm của tư duy, lời nói, việc làm, từ những việc làm lợi ích cho bản thân cho đến những việc làm lợi ích cho xã hội, luôn luôn phát xuất từ một cái động cơ là thanh tịnh thân và tâm của mình, thanh tịnh cuộc đời này, xây dựng cái cực lạc hiện tiền cho dân thế. Và người như thế đó là tự động nó tỏ ra một cái chất liệu rất là trang nghiêm, đỉnh đạt, thư thái, thoải mái, hạnh thơi. Và người Phật tử tại gia đó khi nhìn vào cái phong cách đó, thông dong này đó, tự động phát khởi lên cái niềm tôn kính về tăng bảo. Thứ ba là diệu hạnh, tức là làm những việc vĩ đại, làm những việc khó bàn, làm những việc là cao thượng. Đúng như thế đó thì các vị tăng sĩ nó phải nỗ lực khi tu học và làm Phật sự, phải nhón chân vào vối tay, tức là tạo cơ hội để phá kỷ luật chính mình, là mình của ngày hôm nay phải tiến bộ hơn mình của ngày hôm qua. Bất cứ một thành quả gì trong tu học và Phật sự, chúng ta phải luôn luôn đó là cải thiện, tăng tiến theo cái hướng là tăng dần điều, không có dậm chân tại chỗ. Và cái đó là suốt một đời tu đó, chúng ta sẽ mang lại lợi ích cho đại đa số, không dừng lại ở cái chỗ đơn thuần là lợi ích cho những người hữu duyên. Ngày thứ tư là vô tận tạng hạnh. Xem các đức tính cao quý đó là một cái kho tàng vô tận chứa đựng các hạt giống vĩ đại ở tâm. Những gì mà các vị Phật, các vị Bồ Tát, Thánh Tăng có thể làm được trong lịch sử 2600 năm của Đạo Phật, không nên tự khinh thường mình, và mình phải tin tưởng rằng là tôi đây cũng sẽ được ít nhất là một vài đức hạnh cao quý như thế. Và trên nền tảng đó chúng ta khai thác cái nguồn tài nguyên những đức tính cao quý vốn vô tận ở bản thân mình, để làm cho mình trở nên hữu dụng cho chính mình và hữu dụng cho quần sinh. Đó là vốn đức hạnh rất cao quý mà các vị trên tăng nên nỗ lực làm theo. Do đó tu tập đạo đức, hoàn thiện đạo đức cho bản thân mình là chưa có đủ. Thì vai trò của một vị tăng sĩ hay chúng tôi ít nhất phải đồng thời là một bác sĩ tâm linh. Cái niệm bác sĩ tâm linh được chúng tôi sử dụng để chỉ cho một vị tăng sĩ tu tập trọn vẹn cho bản thân mình còn trở thành là hữu hiệu trong việc chẩn đoán được bệnh khổ đau của quần chúng, truy tìm được nguyên nhân khổ đau của quần chúng, rồi tạo một cái niềm tin rằng là quần chúng bị khổ đau đó có thể trải nghiệm được an lạc hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ phải chờ sau khi qua đời. Và họ sẽ cam kết đi trên một con đường chân chính gồm có 8 yếu tố, được gọi là bát thánh đạo. Tăng sĩ nào mà không làm được 4 bước đó cũng giống như các bác sĩ đỗ đạt rất là cao, thậm chí là điểm xuất sắc, nhưng mà từ khi ra trường không hề đó là đi khám bệnh, không điều trị bệnh, hoặc điều trị bệnh mà chẩn đoán sai bệnh, hoặc chẩn đoán đúng bệnh nhưng mà cho to thuốc không hiệu quả, cuối cùng bệnh nhân vẫn tiếp tục bệnh nặng hơn, dẫn đến cái chết ở cái tuổi mà lấy ra tuổi thọ nó chưa đến. Do đó một vị chân tăng trong nỗ lực trở thành là 4 đôi 8 vị với 4 đức tính cao quý và 5 thành quả mà Phật tử tại gia nương tựa vào, thì ít ra chúng ta dầu đang là phàm tăng thì phải thể hiện rằng là mình là một chân tăng mang lợi lạc cho tha nhân. Và bằng những cái nỗ lực cao quý này thì chúng ta có thể dễ dàng vượt qua được những cạm bẫy và thách đố trong đời. Vì nếu đặt lên bằng cân những cái cạm bẫy nó thấp và cái mà chúng ta đạt được phụng sự cho nhân sinh nó cao, thì lúc đó chúng ta sẽ nỗ lực vượt qua được những cái bản năng để có thể thành tựu được những cái thành quả cao quý mà các vị thánh tăng ngày xưa và hiện nay đã đạt được. Do đó câu cử 4 đôi 8 vị là diễn đạt cho cái giá trị thánh quả mà các vị chân sư chân tăng nỗ lực đạt được ở trong kiếp sống hiện tại này và tối thiểu là vài kiếp sống sau. Còn 4 đức tính cao quý cộng với 5 đức tính phước báo gộp lại thành là 9 đức tính của tăng, chính là những yêu cầu cần và đủ để giúp cho một vị chân tăng đó đạt được, nếu chưa ở mức là 4 hòa thánh thì nhất là đang trên tiến trình để chứng đắc được 4 hòa thánh đó, tức là 8 vị. Xin đi câu hỏi khác.